Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Profiles in Courage là một tác phẩm phi hư cấu về lịch sử và chính trị của John F. Kennedy, xuất bản lần đầu năm 1955, khi ông còn là thượng nghị sĩ trẻ của Massachusetts. Cuốn sách không phải là một tiểu sử thông thường, mà là một khảo cứu về đức can đảm trong đời sống công quyền. Thông qua 8 trường hợp của các thượng nghị sĩ Mỹ đã chọn làm điều họ tin là đúng, dù phải đối mặt với áp lực từ đảng phái, dư luận hoặc hậu quả cho sự nghiệp của chính mình. Tác phẩm đã giành giải Pulitzer và trở thành một văn bản kinh điển về lãnh đạo, đạo đức chính trị và trách nhiệm công dân. Điểm nổi bật của sách nằm ở cách Kennedy dùng các câu chuyện lịch sử để bàn về phẩm chất của người lãnh đạo, đồng thời phản ánh quan niệm riêng của ông về bổn phận, nguyên tắc và sự liêm chính trong phục vụ công chúng. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, Courage chính trị được đặt cao hơn sự thuận lợi đảng phái. Trọng tâm của cuốn sách là ý niệm rằng can đảm chính trị không nằm ở lời nói hùng hồn, mà ở khả năng giữ nguyên tắc khi điều đó gây bất lợi cho bản thân. Kennedy chọn 8 thượng nghị sĩ Mỹ làm ví dụ để cho thấy có những thời điểm mà quyết định đúng đắn sẽ đi ngược lại lợi ích trước mắt, đi ngược chỉ đạo của đảng, hoặc trái với tâm lý số đông. Cách tiếp cận này rất quan trọng vì nó định nghĩa lại thành công trong chính trị. Thay vì đo bằng mức độ được ủng hộ hay số phiếu nhận được, ông đo bằng năng lực hành động đúng trong hoàn cảnh khó khăn. Từ đó, cuốn sách lập luận rằng nếu thiếu courage, các thể chế dân chủ rất dễ bị điều khiển bởi áp lực tạm thời, trong khi người lãnh đạo thực sự phải chấp nhận rủi ro để bảo vệ điều mình tin là hợp lẽ. Đây là thông điệp xuyên suốt và là nền tảng đạo đức của toàn bộ tác phẩm. Thứ hai, phương pháp kể chuyện lịch sử để làm rõ nguyên tắc lãnh đạo. Kennedy không viết Profiles in Courage như một luận văn trừu tượng, mà dùng lối kể chuyện lịch sử để làm nổi bật các lựa chọn đạo đức cụ thể. Mỗi chương xoay quanh một nhân vật hay một tình thế chính trị, từ đó mở ra một câu hỏi rất thực tế là người có chức vụ công quyền nên hành động thế nào khi nguyên tắc xung đột với an toàn cá nhân. Phương pháp này giúp cuốn sách dễ tiếp cận hơn với độc giả rộng rãi, đồng thời vẫn giữ được chiều sâu, suy tư. Thay vì đưa ra mệnh lệnh đạo đức chung chung Kennedy để cho bối cảnh lịch sử tự chứng minh giá trị của can đảm bằng những hậu quả cụ thể mà các thượng nghị sĩ phải gánh chịu. Cách viết đó cũng cho thấy ông quan tâm đến lịch sử như một kho kinh nghiệm chính trị, nơi hành vi của cá nhân có thể phản ánh sức khỏe, đạo đức của cả hệ thống. Nhờ vậy, tác phẩm vừa mang tính học thuật, vừa có sức thuyết phục như một cuốn sách về lãnh đạo. Thứ ba, danh dự cá nhân và cái giá của việc giữ vững nguyên tắc. Một chủ đề quan trọng khác của cuốn sách là cái giá rất thật của lòng can đảm. Kennedy nhấn mạnh rằng những người được ông không hành động trong điều kiện lý tưởng, mà thường phải trả giá bằng sự nghiệp, uy tín, quan hệ chính trị, hoặc thậm chí là sự cô lập. Chính vì vậy, courage trong sách không phải là sự liều lĩnh cảm tính, mà là sự chấp nhận tổn thất để không phản bội niềm tin của mình. Điều này làm nổi bật một nhận thức quan trọng về đạo đức công vụ, rằng danh dự không phải thứ đến từ chiến thắng dễ dàng, mà từ khả năng giữ chuẩn mực khi việc giữ chuẩn mực trở nên bất tiện. Cuốn sách vì thế khuyến khích người đọc nhìn lại quan hệ giữa lợi ích và liêm chính. Trong môi trường chính trị nơi thỏa hiệp là điều thường gặp, Kennedy không phủ nhận thực tế đó. Nhưng ông cho rằng có những giới hạn mà nếu vượt qua thì người lãnh đạo đánh mất phẩm chất căn bản của mình. Giá trị của sách nằm ở việc chỉ ra rằng sự chính trực luôn có chi phí và chính chi phí ấy làm nó trở nên đáng kính. Thứ tư, lý tưởng công dân và tinh thần phục vụ công chúng, Profiles in Courage không chỉ ca ngợi một số cá nhân nổi bật mà còn đề xuất một hình mẫu công dân cho nền dân chủ Mỹ. Theo Kennedy, người giữ chức vụ công quyền phải phục vụ lợi ích chung trước khi phục vụ tham vọng cá nhân. Bởi vậy, các nhân vật trong sách được mô tả như những người dám đặt câu hỏi khó, chống lại áp lực chính trị và bảo vệ điều họ tin là phù hợp với quốc gia. Tầng nghĩa này giúp tác phẩm vượt khỏi phạm vi một tuyển tập chân dung lịch sử để trở thành bài học về trách nhiệm công dân. Nó nhắc rằng nền dân chủ không vận hành tốt chỉ nhờ luật lệ mà còn nhờ những con người sẵn sàng chịu trách nhiệm khi luật lệ hoặc đám đông không đủ sáng suốt. Đây là lý do cuốn sách được đọc trong các ngữ cảnh giáo dục về lãnh đạo, công vụ và đạo đức chính trị. Nó đặt ra tiêu chuẩn rằng một người đại diện cho công chúng phải có khả năng chịu áp lực, tự kiểm điểm và ưu tiên nguyên tắc hơn sự thuận tiện. Cuối cùng, giá trị bền lâu của tác phẩm và những tranh luận xoay quanh nó, dù được xem là kinh điển, Profiles in Courage cũng gắn với những tranh luận đáng chú ý, đặc biệt là về mức độ tham gia của Kennedy trong quá trình viết và về độ chính xác của một số diễn giải lịch sử. Những tranh cãi này không làm mất đi vị trí của sách, nhưng chúng cho thấy tác phẩm nên được đọc vừa như một văn bản lịch sử, vừa như một phát biểu chính trị về lý tưởng lãnh đạo. Chính sự pha trộn đó tạo nên sức ảnh hưởng lâu dài của nó. Người đọc hiện đại thường quan tâm không chỉ đến các câu chuyện được kể, mà còn đến câu hỏi vì sao Kennedy lại chọn những câu chuyện ấy và ông muốn truyền đạt hình ảnh nào về phẩm chất lãnh đạo. Vì thế, giá trị của sách nằm ở hai tầng cùng lúc. Một là nội dung giáo dục về courage, hai là ý nghĩa lịch sử của nó trong việc định hình hình ảnh công dân và lãnh đạo Mỹ giữa thế kỷ 20. Đây là điểm làm tác phẩm khác với nhiều sách chính trị thuần lý thuyết, vì nó vừa có sức gợi lý tưởng, vừa kích thích đối thoại phê bình. Kết luận, Profiles in Courage phù hợp nhất với những ai quan tâm đến lịch sử chính trị Mỹ, đạo đức công vụ, lãnh đạo và cách các quyết định cá nhân có thể định hình đời sống công chúng. Sinh viên, nhà nghiên cứu, người làm chính sách hoặc độc giả muốn hiểu sâu hơn về phẩm chất của người lãnh đạo đều có thể rút ra nhiều giá trị từ sách. Về mặt thực tiễn, tác phẩm giúp người đọc nhận ra rằng lãnh đạo không chỉ là khả năng đạt được đồng thuận, mà còn là năng lực giữ nguyên tắc khi đồng thuận đó không đến dễ dàng. Về mặt trí tuệ, sách khuyến khích cách nhìn lịch sử như một chuỗi lựa chọn đạo đức có hậu quả thật thay vì chỉ là danh sách sự kiện. So với nhiều cuốn sách cùng thể loại, điểm khác biệt lớn nhất của nó là sự kết hợp giữa kể chuyện lịch sử và một luận điểm chuẩn mực rất rõ ràng về courage, integrity và trách nhiệm trước công chúng. Dù có tranh luận về tác quyền hay độ chính xác của một số chi tiết, tác phẩm vẫn nổi bật vì đã biến một chủ đề trừu tượng thành những chân dung chính trị cụ thể, dễ nhớ và có sức gợi lâu dài. Nếu bạn muốn ủng hộ John F. Kennedy, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!